Nếu Chúa cho phép thì 16 ngày nữa chúng ta sẽ có một vị tổng thống mới trong nước Mỹ này. Quý ông bà chị em chuẩn bị bầu cho ai chưa? Đừng có bầu cho tôi nha. Tôi lên làm tổng thống được đâu. Ai trong chúng ta sẽ đi bầu hoặc là gửi phiếu đi bầu trong cái cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Alright. Giả sử quý ông bà anh chị em là một trong những ứng cử viên, một là ông Mitt Romney hay là ông Obama hay là một ứng cử viên nào khác, quý ông bà anh chị em biết chắc là khi quý ông bà anh chị em vận động bầu ra ứng cử viên như vậy, quý ông bà anh chị em biết chắc là 16 ngày nữa quý ông bà anh chị em sẽ được ứng cử tổng thống, quý ông bà anh chị em được đậu làm tổng thống nước Mỹ, quý ông bà anh chị em cảm thấy sao? Chắc chúng ta cái tôi chưa có chuẩn bị để làm cái chuyện đó, cho nên tôi cũng không có muốn ai bỏ cho tôi hết. Nhưng mà giả sử quý ông bà anh chị em biết chắc chắn là mình sẽ được đậu, được người khác bỏ phiếu cho mình, nhưng mà đùng một cái tới cái giờ phút cuối ngày thứ ba, ngày 6 tháng 11 đó, năm này đó, quý ông bà anh chị em khám phá ra là mình không có được đậu mà người khác được đậu, quý ông bà anh chị em bị rớt, quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào? Chắc nếu quý ông bà anh chị em cố gắng hết sức mình để đi tranh cử cho được, mà biết chắc là mình sẽ thắng, mà cuối cùng mình không thắng, chắc là quý ông bà anh chị em như tôi, chắc mình rất là đau buồn. Gọi là cuộc đời của mình có thể là như là sụp đổ như vậy, bởi vì mình đã cố gắng mấy năm trời để làm cái chuyện này, nhưng mà cuối cùng mình khám phá ra là mình không có được thắng. Cái đau buồn là chỗ nào? Mình biết chắc, nhưng mà cuối cùng nó không có xảy ra như mình biết. Dầu rằng chỉ có 4 năm mà thôi, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, giả sử quý ông bà anh chị em bỏ cả cuộc đời của mình ra để tranh cử tổng thống, nhưng mà cuối cùng quý ông bà anh chị em cũng biết chắc là mình sẽ thắng, mà cuối cùng quý ông bà anh chị em khám phá ra là mình không thắng. Không phải chỉ là 4 năm nhiệm kỳ mà thôi, nhưng mà cả cuộc đời quý ông bà chị em, quý ông bà chị em cảm thấy như thế nào? Chắc là đó là một cái khủng khiếp đau buồn vô cùng, phải không? Đau buồn vô cùng, mình nghĩ là cả cuộc đời của mình cống hiến, mình làm cho một cái chuyện này, mình biết chắc, nhưng mà cuối cùng nó không xảy ra như vậy. Thưa quý ông bà chị em, cuộc đời theo Chúa của chúng ta cũng vậy. Điều khủng khiếp đó là gì? Sẽ có nhiều người họ khám phá ra cái ngày mà họ rời khỏi đời này, họ khám phá ra rằng họ không có được vào thiên đàng của Chúa. Đó là cái sự khủng khiếp mà tôi thấy không có gì khủng khiếp bằng. Bởi vì sao? Mình theo Chúa, mình đi nhà thờ, mình làm tất giữ tất cả những cái lễ nghi tôn giáo, mình nghĩ rằng chắc chắn là khi mình rời khỏi đời này, sự cứu rỗi của Chúa là trong tay của mình, mình sẽ được vào thiên đàng của Chúa. Nhưng mà đùng cái mình khám phá ra là mình không được vào thiên đàng của Chúa. Rất là khủng khiếp, thưa quý ông bà chị. Có nghĩa là sao? Mình không được đi thiên đàng thì mình phải đi đâu? Đi địa ngục thôi chứ không còn đâu đi nữa hết. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, một là về với Chúa ở thiên đàng, hai là đi địa ngục thôi. Cho nên trong mấy ngày sắp đến, trong cái khi chúng ta coi tin tức ở đâu cũng nói bầu cử hết, tôi muốn mỗi một người trong chúng ta suy nghĩ về chính mình. Suy nghĩ về chính mình. Khi tôi rời khỏi đời này giống như vợ mục sư Năng, bà Tuyến, Kim Tuyến, bà rời một cách rất là bất ngờ đối với tôi. Mà rời khỏi đời này, ai trong chúng ta cũng sẽ tới cái ngày đó cả. Không ai tránh được cả. Khi quý vị rời khỏi đời này, quý vị có biết chắc là mình sẽ được vào thiên đàng của Chúa hay không? Và đó là điều tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Chắc, biết chắc chắn mình sẽ được ở với Chúa trong thiên đàng. Không phải là hy vọng, không phải, nhưng mà biết chắc chắn, và điều đó nó sẽ xảy ra dựa trên lời của Chúa. Cho nên trước khi chúng ta học lời Chúa, thì chúng ta hướng lòng về Chúa một lần nữa qua sự cầu nguyện. Kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời, chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Lạy Cha, Ngài đã hy sinh tất cả, một cái giá quý báu không thể tả, đó là đưa chính con độc sanh của Ngài là Đức Chúa Giêsu xuống thế gian này để chết đền tội cho chúng con, chết một cách nhục nhã, chết một cách khủng khiếp. Một Thượng Đế chí cao chí thánh là đấng tạo hóa mà lại sẵn sàng đến trong thế gian này, lìa ngôi vinh quang của Ngài để đến trở thành người, sống một đời sống rất là khiêm nhường, và thậm chí chết trên cây thập tự giá cho những người tội nhân khủng khiếp như chính mình con. Lạy Chúa, cũng vì yêu Chúa muốn ban cho chúng con sự sống đời đời, cũng vì yêu Chúa muốn chúng con được ở trong thiên đàng của Chúa sau khi chúng con rời khỏi đời này. Nhưng mà lạy Chúa, Chúa đã làm phần của Chúa, nhưng mà Chúa cho chúng con có quyền tự do để chúng con làm phần của chúng con. Lạy Chúa, cùng này xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn mỗi một chúng con ngay giờ phút này, để cho lòng của chúng con tập trung vào những gì Chúa muốn dạy bảo. Một cái đề tài quan trọng không thể tả, một đề tài mà chính Chúa đã phải lìa khỏi thiên cung của Ngài xuống thế gian này để giải quyết chúng con, tội lỗi chúng con, để khi chúng con rời khỏi đời này được vào thiên đàng của Chúa. Xin Chúa cho chúng con đừng coi thường cái đề tài này, để rồi khi chúng con rời khỏi đời này, chúng con không còn phải hối tiếc mà qua muộn. Chúng con tạ ơn Ngài. Con hết lòng biết ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Tôi được vinh dự làm lễ cưới cho một số young couple, những cái cặp bạn trẻ. Tôi cũng đang chờ đợi cho những cặp bạn già để tôi làm, nhưng mà không biết khi nào. Ai kêu tôi đó. Nó chờ cho vui. Nhưng mà tất cả những cái đám cưới, cái lễ cưới mà tôi làm là nhằm vào ngày thứ bảy. Ngày hầu hết những cái lễ cưới đó thì có cái thời gian gọi là thời gian tổng dợt vào ngày thứ sáu. Và tôi để ý, cái thời gian tổng dợt, không biết quý ông bà chị em cảm thấy sao, chứ tôi thấy rất là thích. Thích là gì? Thấy trưng dọn, trưng bày rất là đẹp, bông hoa, bong bóng, đủ thứ hết. Rồi sau khi trưng dọn xong rồi thì chuyện gì xảy ra? Bắt đầu phần tổng dọn dợt, phải không? Phụ dâu, phụ rể, rồi lúc đó thì chưa có mặc đồ giống như là cưới thiệt, nhưng mà cũng đi lên đi xuống, rồi phụ rể đưa tay, rồi phụ dâu đi xuống, rồi kẹp tròn lên, rồi cái sau đó thì có nhạc lên, và khi nhạc lên thì cửa mở ra thì cha của cô dâu bắt đầu kèm cô dâu đi lên. Đi rất là vui, rất là thích thú. Rồi chàng rẽ ra, rồi chào đón, rồi Cha của cô dâu mới đưa cho chàng rể, trao cho chàng rể cô dâu rồi dẫn lên rồi. Ô, từ đầu tới cuối cái gì cũng thấy rất là hấp dẫn, rất là vui, rất là thiệt, nhìn rất là thiệt. Nhưng mà thưa quý bà chị em, khi tất cả những người đó vô, nhất là cô dâu, chú rể, họ vào nhà thờ để làm lễ, để tổng dật. Nhưng mà khi họ ra khỏi nhà thờ thì họ có cưới chưa quý ông bà anh chị em? Chưa. Họ đi vào nhà thờ chưa cưới, họ đi ra khỏi nhà thờ cũng chưa cưới trong ngày thứ sáu, mãi cho đến ngày thứ bảy. Wow, mọi chuyện xảy ra cũng gần giống như ngày thứ bảy, cũng gần giống như ngày thứ sáu như vậy. Nhưng mà bây giờ hoàn toàn khác biệt, phải không? Cái ngày, cái khác biệt chỗ nào? Họ đi vào nhà thờ, cô dâu chú rể vào nhà thờ chưa cưới. Nhưng mà khi ra khỏi nhà thờ ngày thứ bảy thì đã cưới rồi. Khác biệt là chỗ nào? Là cái ngày thứ sáu đó, là ngày mà họ gọi là, tiếng Mỹ gọi là you go through motions, là mình làm đủ thứ chuyện hết nhưng mà không có thật gì cả. Nhưng mà chỉ có ngày thứ bảy khi mà làm lễ cưới rồi đi vào, chưa cưới mà đi ra rồi là cưới. Nó khác nhau là cái ngày thứ bảy họ đã cam kết hứa nguyện với nhau, họ đã dấn thân với nhau trở thành vợ chồng. Còn ngày thứ sáu họ cũng vào, họ cũng ra, nhưng mà họ không có hứa nguyện dấn thân gì cả. Và thưa quý ông bà anh chị em, đây là hình ảnh của nhiều người con cái Chúa. Họ đến trong nhà thờ, họ đi vào nhà thờ, không có Chúa Giê-xu trong cuộc đời của họ. Và khi họ đi ra, cũng không có Chúa Giê-xu trong cuộc đời của họ. Họ cũng ca ngợi Chúa, họ cũng đọc Kinh Thánh, họ cũng trải qua tất cả những cái lễ nghi tôn giáo. Họ cũng cầu nguyện, họ cũng nói ra những lời rất là hợp lý với Kinh Thánh. Nhìn bên ngoài họ rất là giống người con của Chúa, nhưng mà bên trong không có Chúa. Cái khác biệt là chỗ nào? Cái khác biệt là một người thật sự được sự cứu rỗi của Chúa là người có cái cam kết với Chúa. Ngoài ra, người đó giàu có đi nhà thờ cả cuộc đời đi nữa, nhưng mà khi rời khỏi đời này, họ khám phá ra là họ thật sự không được vào thiên đàng của Chúa. Lời của Chúa nói, tôi đọc ở đây tôi thấy rất là khủng khiếp. Chúa nói cùng những người đã tin Chúa là đi nhà thờ thường xuyên đó, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong Corinto nhì đoạn 13 câu 5, trong cái bản dịch mới tôi thấy nó rõ ràng hơn cái bản dịch cũ, nói như thế này: hãy tự xét xem anh chị em có sống trong đức tin chăng, hãy tự kiểm điểm chính mình đi. Anh em không biết rằng Đức Chúa Jesus Christ đang ở trong anh chị em sao, trừ khi anh chị em không qua nổi cuộc kiểm điểm này. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you unless, of course, you fail the test? Lời Chúa nói như thế nào? Hãy kiểm điểm thấy mình, coi thử cái niềm tin của mình có thật sự là nơi Chúa hay là không. Bởi vì sao? Theo những cái lễ nghi tôn giáo, đi nhà thờ mấy cái đó rất là dễ thưa quý ông bà anh chị em. Ai có thể cũng có làm được cả. Mình có thể đọc Kinh Thánh, mình có thể cầu nguyện rất là hay, mình có thể làm tất cả mọi sự. Nhưng mà cũng giống như là cái cuộc tổng dợt đám cưới vậy thôi. Thấy nó thiệt, thấy nó hấp dẫn, thấy nó vui, nhưng mà nó chưa có cưới gì cả. Và cái điều mà rùng rợn nhất là cái ngày phán xét đó, Chúa gặp những người mà đi nhà thờ thường xuyên đó. Chúa nói như thế nào ở trong cái phần Kinh Thánh đối đáp hồi nãy mình đọc đó, ở trong Matthew đoạn 7 câu 21 tới câu 23. Những người mà đi nhà thờ thường xuyên đó, Chúa nói như thế này: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Ủa sao kỳ vậy? Con kêu Chúa, con xin Chúa, con ngợi khen Chúa, con đứng trong ban hát, con hát I do everything. Mà Chúa nói chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào thiên đàng đâu. Rồi sao? Rồi họ nói như thế nào, trả lời cùng Chúa như thế nào? Có nhiều người chưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Rồi Chúa trả lời như thế nào trong câu 23? Khi ấy ta sẽ phán rõ cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết người bao giờ. Đây là cái câu có thể nói khủng khiếp nhất ở trong Kinh Thánh. Mình theo Chúa, mình nghĩ mình theo Chúa mấy chục năm rồi, khi gặp Chúa là ngon lành lắm. Chúa nói ta không biết ngươi bao giờ. Quý vị gặp Chúa, quý vị nói con biết Chúa. Chúa nói I don't know you. Ta không biết ngươi bao giờ. Lui ra khỏi ta. Khủng khiếp vô cùng. Có nghĩa là sao? Tại sao họ nói họ biết Chúa, nhưng mà Chúa thì nói Chúa không biết họ? Tại sao vậy? Tại vì họ biết Chúa ở trong đầu mà thôi. Họ biết rất là nhiều information about Jesus, about God, but they really did not know God. Họ biết nhiều Chúa về Chúa lắm, giống như cái ông thầy dạy các tôn giáo thế giới của tôi lúc ở đại học, World Religion Professor. Ông biết rất là nhiều về Chúa Giêsu trong lúc tôi học. Có thể nói ông biết nhiều về Chúa Giêsu hơn là tôi biết nữa, nhưng mà ông không thèm đá đọc gì về Chúa Giêsu cả. Cuộc đời của ổng với Chúa không ra gì hết. Và thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái điều mình cần kiểm điểm ở trong cuộc đời của chúng ta. Mà tại sao chúng ta có thể đi nhà thờ làm tròn tất cả những cái lễ nghi tôn giáo, ngay cả dân hiến thì dân rất là nhiều nữa, nhưng mà có thể không bao giờ được vào thiên đàng của Chúa? Tại sao như vậy? Tại vì ở trong văn đoạn 3 câu 36 nói rằng ai tin con thì được sự sống đời đời. Tại vì mình không có thật sự mình tin Chúa. Mà cái tin ở đây á, không phải là chỉ lý trí mà thôi, thưa quý ông bà. It's not in your head, but it's in your heart. That matters. You young people, you may go to church and you say, oh, it's fun to go to church because I meet my friends. But you guys, that's not true conversion. Đó không phải là cái sự cứu rỗi thật sự từ nơi Chúa. Cái sự cứu rỗi thật sự từ nơi Chúa là from your head, it translates into your heart. You know God. with your heart, not just your head. Because you can know everything about God, about Jesus, about the Holy Spirit with your head. But if you don't apply it into your heart, Jesus said, I never knew you. Ta sẽ không biết người bao giờ. Chúng ta biết rất là nhiều về Chúa trong đầu của mình, nhưng mà cái trái tim của mình có thật sự biết Chúa hay là không? Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta xét lại chính mình. Coi thử mình có thật sự biết Chúa. Do I know Jesus? Do I know God? Or I just know about them? Mình chỉ biết về họ thôi. Giống như tôi thường nói, ông Hồ Chí Minh, nhiều người trong chúng ta biết về ổng, nhưng mà ổng với chúng ta chẳng có liên hệ gì hết. And sometimes we know a lot about Jesus. Nhiều lúc mình biết về Chúa Giêsu, nhưng mà thật sự Chúa với mình không có cái, mình không có cái cam kết gì với Chúa. Ở đây nó tin Chúa thì được sự sống đời đời, tin Chúa Giêsu là được sự sống đời đời. Cái tin này nó nói về mình trao phó cả cuộc đời của mình cho Chúa. Giống như mình ở ngoài biển khơi bị chết chìm như vậy, có một cái phao, một chiếc tàu thật lớn đến để cứu mình. Mình ôm, dầu có như thế nào đi nữa, ôm cứng nó và sẽ không bỏ. Đó là tin thưa quý vị. Chứ không phải là mình đi nhà thờ, sư giảng về Chúa Giêsu, I know that, tôi biết về Chúa Giêsu, tôi biết còn nhiều hơn nữa, mấy cái chuyện mà nói về Chúa Giêsu tôi biết hết rồi, nhàm chán quá, buồn ngủ quá. No, mình biết về cái kinh nghiệm sống của mình đối với Chúa. Và khi chúng ta biết Chúa Giêsu rồi, thưa quý ông bà anh chị, thật sự biết như lời Chúa dạy bảo chúng ta nói lên điều gì? Nhiều nơi trong Kinh Thánh Chúa nhắc đi nhắc lại về cái đề tài này lắm, bởi vì nó quan trọng vô cùng. Và Giăng, sứ đồ Giăng, ổng để nguyên cái sách Giăng nhất, lá thư Giăng nhất, ổng nói về vấn đề này. Bây giờ mình thử mình coi thử làm thế nào để mình biết là mình thật sự khi rời khỏi đời này được vào thiên đàng của Chúa. Trong Matthew đoạn trở lại Matthew đoạn 7 câu số 21, Chúa nói sao? Cái người đó phải là người như thế nào? Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lại Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Chỉ người nào vâng lời Chúa mà thôi. Chỉ người nào vâng lời Chúa mà thôi. Và cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta để ý ở trong sách Giăng nhất là Tin Lành, ông sứ đồ Giăng ổng nhắc đi nhắc lại cho chúng ta một lần nữa. Trong Giăng nhất đoạn 2 câu 3. Cái biết này á là cái biết gì? Mình nói mình biết Chúa mà Chúa nói Chúa không có biết mình. Cái biết này là biết gì? Trong Giăng nhất đoạn 2 câu số 3. Biết này là biết gì thưa quý ông bà anh chị em? Này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta gì? Chúng ta giữ các điều răn của Chúa. Cái chữ giữ này có nghĩa là cẩn thận, mình chú tâm liên tục, mình muốn làm cho nó trọn. Cái biết Chúa mà thật sự nó đem lại cái sự sống đời đời cho mình ở trong thiên đàng có nghĩa là mình giữ điều răn của Chúa, vâng lời Chúa. Còn cuộc đời của mình khi mình học lời Chúa rồi mà mình không áp dụng trong đời sống của mình, hay là mình chỉ áp dụng những cái gì mà mình thích mà thôi, thưa quý ông bà anh chị em, tới cái ngày bầu cử của Chúa đó, sorry, Chúa nói I don't know you. Ta không biết người là ai. khủng khiếp vô cùng. Và thưa quý ông bà anh chị em, cái biết ở trong văn lời Chúa, cái biết này á, xin chúng ta để ý cái chỗ này chút. Có thể mình vâng lời Chúa, mình làm theo lời của Chúa dạy, nhưng mà bị miễn cưỡng. Tôi sợ cái ông chấp sự kia hỏi tôi là có làm theo điều này không, cho nên tôi làm. Tôi đọc Kinh Thánh một cách miễn cưỡng, tôi cầu nguyện một cách miễn cưỡng, giống như là bị ai ép buộc. Và thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không có chấp nhận cái sự vâng lời đó. Chúa chấp nhận cái sự vâng lời với cái tấm lòng biết ơn Chúa. Cái sự vâng lời của mình nó phải phát xuất từ cái tấm lòng biết ơn Chúa. Chúa đã làm tất cả cho cuộc đời của tôi, Chúa hy sinh tất cả cho tôi, và ngay giờ phút này tôi có thể đứng được, tôi có thể có được cái hơi thở miễn phí từ nơi Chúa cho tôi thở. Mà không những vậy thôi, tôi có thể thở được, hít vào cái ra thở đó. Tôi biết ơn Chúa, từ cái lòng biết ơn Chúa mình vâng lời Chúa, đó là điều Chúa chấp nhận mà thôi, chứ không phải là bị ép là vâng lời Chúa. Và đây là cái bài thi mà nếu chúng ta không đậu cái bài thi này, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa nói no, không có thể nào vào thiên đàng của ta. Nên cầu xin Chúa giúp mỗi người trong chúng ta để chúng ta thấy được, you know, you obey God not by the act of it, but by the spirit of it. Tấm lòng của mình đối với Chúa. Tôi biết đây là cái bài giảng mà nghe nó hơi nặng. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, không có điều gì khủng khiếp cho tôi bằng là tất cả quý ông bà anh chị em, một người nào đó trong quý ông bà anh chị em mất thiên đàng của Chúa. Bởi vì tôi có cái trách nhiệm hướng dẫn quý ông bà anh chị em, và tôi phải nói ra sự thật. Và đây là cái sự thật không thể nào bỏ qua được. Quý ông bà anh chị em có chắc chắn là mình được sự sống đời đời chưa? Rời khỏi đời này sẽ được gặp Chúa trong thiên quốc chưa? Chúa không có nói về vấn đề mình biết Chúa bao nhiêu. Chúa không có nói về vấn đề là mình dâng hiến cho Chúa bao nhiêu. Chúa không có nói là mình hát trong ban hát, mình làm chấp sự, mình làm đủ thứ chuyện trong hội thánh. Chúa không nói cái chuyện đó. Chúa nói là cuộc đời của mình có thật sự dấn thân cam kết với Chúa, hết lòng với Ngài. Và khi chúng ta hết lòng với Chúa, Chúa giải quyết những cái phần vấn đề còn lại. Bây giờ nói một cách thực tế, một số trong chúng ta, nhất là các anh trẻ, thích thể thao phải không? Nghe nói ở đâu có thể thao volleyball, cái là mình có thể mình đi, mình bận mấy bận, nhưng mà để qua bên đi chơi volleyball có thể 2-3 tiếng đồng hồ không sao hết. Mà thử hỏi, nếu có một cái thời gian hội thánh tổ chức ra để học Kinh Thánh, các bạn có sẵn sàng nói oh yes, cảm ơn Chúa, tôi sẵn sàng đấy. Có sẵn sàng gì không? Hay là các bạn trẻ học hành nên nó bận rộn học, mới nỡ bỏ cái ngày Chủ nhật để đi thờ, bỏ ngày Chủ nhật thờ phượng Chúa để học đây nữa. You think that's how you love God? Is that how you gladly, graciously obey Him? Tôi có nói một số người trong chúng ta, lúc tôi học đại học, lúc tôi học trung học, bận mấy thì bận cái giờ ngày thờ phượng Chúa, tôi có mặt, tôi tạ ơn Chúa. Chúa nói sao? Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Khi mình làm tất cả những cái phần thuộc về Chúa, Chúa lo cái phần còn lại. Mấy đứa bạn của tôi kêu ô mày bận học, học không đủ thời gian để học, mà cứ đi nhà thờ, đi nhà thờ. Cảm ơn Chúa khi nhận mấy cái bài thi ra, mình được điểm ngang nó hoặc là hơn nó. Không phải là mình giỏi, nhưng mà Chúa giỏi, ta Chúa. Khi mình vâng lời Chúa một cách vui lòng, một cách biết ơn Chúa, Chúa làm tất cả phần còn lại. Mình có thể ngồi mình coi một cái môn thể thao 2-3 tiếng đồng hồ. Có những cái giờ mà cầu nguyện của Hội Thánh thứ ba, thứ bảy, mình có thấy vui để đến không? Hay là ô, cái chuyện đó là của những người khác, còn tôi không khe. Mình không khe, mình không thể nào đi vào thiên đàng của Chúa được, thưa quý ông bà chị. You can have all the Christianity in your life, but you can totally miss Jesus. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để trong cái lúc bầu cử sắp đến đây, mỗi người trong chúng ta, như lời Chúa nói, xét lại chính mình. Hãy xét lại chính mình. Hãy coi tự mình có thật sự ở trong đức tin hay là không. Chứ đừng có để tới giờ phút cuối, khi lâm chung rời khỏi đời này, mình khám phá rồi, tiêu rồi. No. Tại sao mục sư Thái không có nhắc tôi điều này? Và thưa quý ông bà anh chị em, tiêu cái đó là tiêu vĩnh viễn, ở địa ngục vĩnh viễn. It's not fun. Không khí vô cùng. Cầu xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta biết rằng, biết Chúa có nghĩa là vui lòng biết ơn Chúa bằng lời Ngài. Không có cách nào khác hơn. Cầu xin Chúa ban phước trên lời của Ngài và trên mỗi một quý ông bà anh chị em, để một ngày khi chúng ta tất cả rời khỏi đời này, tôi ước mong rằng tôi không mất một quý ông bà anh chị em nào trong thiên đàng của Chúa. Tạ Chúa. Amen.